Bài thứ 5: Quán giới phân biệt. Mở đề. Hầu hết người đời đều tin rằng mỗi người từ khi mới lọt lòng mẹ cho đến chết và cả sau khi chết nữa đều có một linh hồn duy nhất, bất biến, làm chủ tất cả ý nghĩ, hành động của mình. Nói theo thuật ngữ Phật giáo thì tin như thế gọi là ngã chấp. Nghĩa là tin có một cái ngã riêng biệt, tồn tại bất biến. Từ cái ngã chấp ấy mà sinh ra ngã ái, nghĩa là yêu thương, chăm sóc, gìn giữ cái ngã, bất chấp phải trái hay dở. Ngã mạn, nghĩa là ngạo mạn, cho cái ta của mình là cao quý, tốt đẹp hơn bao nhiêu cái ta khác, đối lập với tất cả những gì không phải là ta hay trái ý với ta. Do sự chấp ngã ấy mà cuộc sống đáng lẽ phải rộng rãi vô biên, trường tồn bất diệt lại bị ngăn cách, chia sẻ, giam hãm trong những cái vỏ cứng là cái ta riêng biệt. Và người đời, hay nói rộng hơn, tất cả chúng sinh đều phải sống, chết, quay cuồng, điêu đứng, khổ đau vì cái ta riêng biệt mà họ tưởng lầm là thuần nhất bất biến ấy. Nhưng thật ra có một cái ta như thế không? Nếu có thì cái ta ấy ở đâu? Trong sáu căn, hay trong sáu trần, hay trong sáu thức? Muốn hiểu rõ vấn đề này một cách tường tận, chúng ta phải quán giới phân biệt là một trong ngũ định tâm quán. Chánh đề. Phần 1: Định nghĩa quán giới phân biệt. Quán giới phân biệt, giới có nghĩa là giới hạn, là phạm vi phân chia phần này với phần khác, bộ phận này với bộ phận khác. Chẳng hạn như trong vật chất, người ta phân chia ra nhiều loại: loại màu sắc, loại âm thanh, loại mùi vị, vân vân. Hay trong con người, các bộ phận tiếp xúc với ngoại cảnh như mắt, tai, mũi, lưỡi là những giới riêng biệt. Trong thế giới ta bà gồm những vật hữu hình và vô hình này, mặc dù có thiên hình vạn trạng, nhưng theo triết lý của Đạo Phật thì có thể chia ra làm 18 giới, loại, phạm vi. Vận dụng trí huệ để quan sát, nhận định từng phạm vi, từng giới một trong 18 giới ấy, để xét xem thử có một cái ngã trường tồn bất biến duy nhất hay không. Đó tức là quán giới phân biệt. Phần 2: Phân giải 18 giới. 18 giới có thể phân ra 3 loại lớn: 6 căn, 6 trần và 6 thức. 1. 6 căn. Căn tức là chỗ nương tựa, làm gốc cho những cái khác nảy nở phát sinh. Sáu căn ở đây tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Nhãn căn tức là hai con mắt, bộ phận để làm chỗ nương tựa cho sự nhận thấy của người được rõ ràng khi tiếp xúc với cảnh vật chung quanh. Nhĩ căn tức là hai lỗ tai, bộ phận làm chỗ phát sinh cho sự nghe biết của người được rõ ràng khi tiếp xúc với tiếng động ở chung quanh. Tỷ căn tức là lỗ mũi, bộ phận làm chỗ nương tựa cho sự ngửi biết của người được xác thực khi tiếp xúc với các mùi như thơm thúi ở chung quanh. Thiệt căn tức là cái lưỡi, bộ phận làm chỗ nương tựa của sự nếm biết của người được rõ ràng khi tiếp xúc với các chất như chua, mặn, vân vân ở ngoài cảnh. Thân căn tức là da bao bọc thân người, bộ phận làm cho nhận biết được cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm của các vật chung quanh. Năm căn này là năm bộ phận thuộc về thể chất, nằm ở bên ngoài, dễ tiếp xúc với ngoại vật. Chúng có hình tướng do tứ đại hợp thành, có thể thấy được, chỉ được, rờ mó được. Duy thức học liệt chúng về nội căn sắc pháp. Nội căn sắc pháp này có thể phân tách ra làm hai phần: phù trần căn và tịnh sắc căn. Phù trần căn là chỉ cho hình tướng thô phù hiện ra bên ngoài như tròng mắt, vành tai, lưỡi đỏ, vân vân. Còn tịnh sắc căn là chỉ cho phần ẩn phục của năm căn, tức là phần ứng dụng, phần hoạt động, phần sống của năm căn. Nói một cách rõ ràng đơn giản hơn, tức là những dây thần kinh hệ của con người vậy. Phù trần thì thu thiển, tịnh sắc lại tế ẩn. Nếu hai phần này rời nhau, năm căn sẽ thành vô dụng. Ý căn tức là bộ phận để cho sự phân biệt phát sinh, tức là thức thứ bảy. Phần này rất tinh tế, thuộc về phần tinh thần, cho nên không có hình sắc như năm căn trước. 2. Sáu trần. Trần nghĩa đen là bụi. Bụi thì nhơ nhớp, luôn luôn dời đổi lăng xăng, tụ tán không chừng. Nghĩa bóng, trần tức là chỉ cho phần vật chất, cảnh vật chung quanh con người. Sáu trần là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Sắc trần là màu sắc, đường nét, hình dáng, những gì mà mắt có thể thấy được. Thanh trần là tiếng do vật hữu hình hay vô hình phát ra, nghĩa là những tiếng mà tai nghe được. Hương trần là mùi do vật hữu hình hay vô hình bốc lên, tỏa ra, vật mà mũi ngửi được. Vị trần là chất vị trong vật hữu tình hay vô tình, vật mà lưỡi nếm được. Xúc trần là những thứ mềm, cứng, trơn nhám của vật hữu tình hay vô tình, những vật mà thân tiếp xúc được. Pháp trần là những hình ảnh, màu sắc, hương vị, trừu tượng của năm trần lưu lại sau khi đã bị năm căn duyên, chính là cảnh bị duyên của ý căn. Màu sắc, tiếng tâm, hương vị ở đây không phải là vật thật của ngoại cảnh, mà chỉ là những hình bóng âm gian của ngoại cảnh sau khi đã lọt qua năm giác quan và đang bị ý căn duyên. Chúng ta có thể làm một thí dụ thô thiển sau đây cho dễ hiểu. Sắc trần dụ như cảnh vật bên ngoài, nhãn căn dụ như cái máy quay phim, pháp trần dụ như những hình ảnh đã giữ được trong cuốn phim, ý căn dụ như người xem hình trong cuốn phim chiếu lên. Có thể là một thí dụ thứ hai sau đây. Thanh trần dụ như các tiếng hát của một ca sĩ, nhĩ căn dụ như cái máy ghi âm, pháp trần dụ như cuốn băng nhựa đã ghi âm, ý căn dụ như người nghe tiếng do cái máy phát ra. Sáu thức. Thức là sự phân biệt, hiểu biết, phán đoán do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà phát sinh. Nó thuộc về tâm pháp vô hình. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhãn thức là sự phân biệt, hiểu biết do nhãn căn tiếp xúc với sắc trần mà phát sinh. Nhĩ thức là sự phân biệt, hiểu biết do nhĩ căn tiếp xúc với thanh trần mà phát sinh. Tỷ thức là sự phân biệt, hiểu biết do tỷ căn tiếp xúc với hương trần mà phát sinh. Thiệt thức là sự phân biệt do thiệt căn tiếp xúc với vị trần mà phát sinh. Thân thức là sự phân biệt, hiểu biết do thân căn tiếp xúc với xúc trần mà phát sinh. Ý thức là sự phân biệt, hiểu biết, phê phán do ý căn tiếp xúc với pháp trần mà phát sinh. Chúng ta có thể làm một thí dụ cụ thể sau đây cho dễ nhận. Sáu thức như một hội đồng giám khảo của cuộc thi về văn nghệ, nữ công và gia chánh. Hội đồng này gồm có 6 người, một ông chủ tịch và 5 hội viên chuyên môn về 5 ngành. Một người chuyên về màu sắc và hình ảnh, một người chuyên về âm thanh, một người chuyên về mùi hương, một người chuyên về chất vị, một người chuyên về xúc giác. 5 hội viên này sau khi lấy khả năng chuyên môn của mình ra phân tách, phê phán rồi, liền trình sự nhận xét của mình lên ông chủ tịch. Ông này thu góp tất cả những nhận xét của 5 hội viên, làm tổng kết và tuyên bố kết quả của cuộc thi ấy. Ông chủ tịch này chính là ý thức hay là thức thứ 6. Phần 3. Phương pháp quán. Sau khi chúng ta đã biết được rõ ràng phạm vi và công năng của mỗi giới trong 18 giới rồi, đến đây chúng ta có thể bắt đầu tập phương pháp quán. Pháp quán này gồm có 2 phần: quán sát sự liên hệ giữa căn, trần và thức, và quán sát sự giả dối của căn, trần và thức. 1. quán sát sự liên hệ giữa căn, trần và thức. Vẫn biết căn là nội sắc, trần là ngoại sắc, hai thứ riêng biệt nhau, nhưng chúng rất quan hệ mật thiết. Căn là phần chủ động, có khả năng duyên được với trần, còn trần là phần bị động, được duyên với căn. Nhờ có căn phù trần và tịnh sắc, nên con người mới có thể nhận biết các cảnh vật chung quanh trong sự sống hàng ngày. Nếu không có căn, dĩ nhiên không có thức, thì con người không phải là con người. Họ không sáng tác, xây dựng, cải cách, tiến hóa, và thế giới này phải là thế giới chết, mờ mịt, không có ý nghĩa. Nếu không có trần, con người cũng không sống nổi. Ngoại cảnh là trường hoạt động của con người, nó dạy khôn dạy khéo cho con người trong cuộc sinh hoạt và làm cho con người có ý thức về cuộc sống của mình. Thức lại tác động vào trần, phát tâm phát cá thể lẫn phương vật lập. Dù không có một vật gì, kể cả con cả cái ngã chúng cấu tạo ra, là chúng thấy cái ngã không thần mà có được một nhất, sẽ đi sâu tầng quán sát xem cái ngã có thể có trong một phần nào của căn, trần và thức chăng. Sáu căn là ngã chăng? Trước tiên, chúng ta hãy xét bản chất của sáu căn là cấu thành không đập. Sự có ngã hỏi, nếu ngã một trâu, nếu căn đều là ngã, thành ra người có đến định về cái ngã quần nhất bất biến. Cái cho ngã do nhiều tại, thì ngã ấy là giả hợp. Do đó, duy thức học bảo nhân vô ngã. Sáu trần là ngã chăng? Trần với căn cuộc sắc thì trần có lý, không có. Nếu nó có vật là vô thường, giả lại sinh là khi đã là ngã vô thường, gió lại bất nên rõ rệt sanh nhiều. Sáu thức là ngã chăng? Như đoạn trên đã nói, thức là sự nhận biết vô căn và trần đối nhau mà có. Điều ấy đã chứng minh rằng thức không thức học. Minh là bởi mặt trời, trăng, các sự được thấy. Phân biệt y, nương tự phân tức là thức hay chủng tự pháp. Ý niệm rõ ràng về nhà đại chính tên như sau. Không, khi mắt ta thấy một vật gì, nó phải ở cách vật ấy gần hay xa. Mình, khi thấy phải tại do ý thức đã trước nhiễm tịnh y. Thứ bảy, thức lại là dung thức chủng tự, chúng cái nhân có ra vật. Ý thức thiện như thức thì tám duyên nghe thần sáng, còn tỷ thiệt và thân thức thì chỉ bảy duyên, vì không cần có minh và không. Ý thức thì chỉ có năm duyên là căn, cảnh, tác ý, căn bản y rõ tốn của khoáng pháp biến tẻ vui cho đến mảy muốn. Từ trên này cái sở dĩ làm giải quyết nghiệp đã không còn ngã á tương tự dẫu để tại. Nói một cách khác, phiền não, ác nghiệp, khổ đau do ngã chấp mà sanh. Nay ngã chấp đã bị diệt thì phiền não khổ đau cũng sẽ hết. Phiền não khổ như đã hàm A-la-hán của duyên. Nếu hành giả cố gắng tu thì không chấp các pháp tu mà triều đắc, tức là được luận. Chúng ta thấy công năng diệu dụng và hiệu quả tốt đẹp của pháp quán giới phân biệt. Nhưng thấy được mặc dù đã là quý, mà làm được mới thật là quý hơn. Trong đoạn trên, chúng tôi đã hai bài giúp dẫn vỏ ốc. Khi chúng ta được may mắn, Đức Sư là ngồi đắp lâu đời lâu từ nó phải nhiều giá qua nhiều đoạn. Chỉ cưng cái ngạc bởi bập nốt thì thiết cảm cũng bịt tai không nghe, bịt mắt không muốn thấy. Ta phải cần nhiều kiên nhẫn lắm, may ra mới thuyết phục được tình cảm. Nhưng trận giặc chiến đấu với cái ngã đến giai đoạn này đâu phải đã chấm dứt. Cái ngã thức bậy cây mỗi là bậy cho sự chiến đấu cho ngã tươi sống theo thật và đi đầu ai. Lượng của địch chúng ta không giờ kinh địch đủ chiến đấu và trong và kiên nhẫn. Với hai điều kiện căn bản ấy, chắc chắn hành giả sẽ thành công trong cuộc chiến đấu dẹp tan cái ngã, là tên giặc nguy hiểm nhất trong mỗi chúng ta, và cầm đầu các tên giặc khác là tham, sân, si, hành, lên.